Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 5 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam kiện Bộ Thương mại Mỹ áp thuế cá tra vô lý. Lãnh đạo NATO nói liên minh không tìm cách cô lập Nga. Và Nhật Bản ngày càng bị cô lập khi đàm phán ngoại giao Triều Tiên tiến triển.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi câu chuyện Việt Nam kiện Bộ Thương mại Mỹ áp thuế cá tra vô lý. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về làng trồng dưa trên đất mặn, Cồn Thoai, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Trần Văn Sáng. Cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Tư nói NATO không nhắm mục tiêu cô lập Nga sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh nhắm vào một cựu điệp viên người Nga và con gái ông ta ở Anh hồi tháng trước, nhưng cần phải mạnh tay để cho thấy sự bất mãn của mình đối với Moscow. Liên minh tuần trước đã trục xuất 7 nhà ngoại giao khỏi phái bộ Nga ở NATO và cắt giảm số lượng nhân viên tối đa của phái bộ từ 30 người xuống còn 20 người sau vụ tấn công mà phương Tây quy trách cho Moscow, dù Điện Kremlin phủ nhận. Ông Stoltenberg nói trong phần phát biểu tại Đại học Ottawa ở Canada, chúng tôi tiếp tục phấn đấu để có một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga, vì Nga là nước láng giềng của chúng tôi. Nga sẽ vẫn mãi mãi ở đó. Chúng tôi không nhằm mục tiêu cô lập Nga. Ông Stoltenberg nói thêm là NATO lo ngại về một nước Nga quyết đoán hơn mà ông nói là đã sát nhập Crimea, gây bất ổn ở miền đông Ukraine, hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Đó là lý do vì sao các đồng minh và đối tác NATO lại phản ứng như vậy sau vụ tấn công ở Salisbury, bởi vì đó không phải là một sự kiện duy nhất. Ông nói tiếp, đó là một vụ tấn công đã diễn ra giữa bối cảnh là một kiểu hành vi từ Nga mà chúng ta đã chứng kiến từ nhiều năm qua. Hơn 100 nhà ngoại giao Nga đã bị các nước phương Tây trục xuất để trừng phạt Điện Kremlin trong vụ tấn công ngày 4 tháng 3 tại Salisbury, Anh. NATO đình chỉ mọi sự hợp tác quân sự và dân sự thực tiễn với Nga sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014. Ông Stoltenberg sau đó đã hội kiến với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Chính phủ của ông Trudeau đã trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga sau vụ tấn công Salisbury. Ông Trudeau phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội kiến. Ông nói rằng Nga đang lan tỏa một làn sóng can thiệp và tuyên truyền nhắm vào khoảng 450 binh sĩ Canada đóng quân tại Latvia như một phần trong sứ mạng của NATO. Ông Trudeau cũng cho biết Canada sẽ tiếp tục cân nhắc tác động và tính hữu hiệu của các chế tài và sẵn sàng thảo luận về những điều khác mà Canada có thể làm. Các mức thuế mới gần đây của Tổng thống Donald Trump và trả đũa từ các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc, có thể làm giảm mức tăng trưởng kinh tế nội địa của Mỹ từ 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm trong tháng 12 tới. Hãng tin Reuters dẫn lời chuyên gia kinh tế Mark Zandi của Moody Analytics cho biết ngày 4 tháng 4. Phát biểu trước các nhà báo tại một hội nghị, ông Zandi nói, điều đó sẽ gây thiệt hại cho tăng trưởng kinh tế. Nhưng vẫn theo chuyên gia này, ảnh hưởng đối với nền kinh tế sẽ rất nhỏ. Ông Zandi cảnh báo nếu căng thẳng leo thang, tục giảm về GDP sẽ tăng lên.
Trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia trong tuần này, Tổng thống Donald Trump đã đồng ý giữ lại quân đội Mỹ ở Syria lâu hơn một chút để đánh bại nhà nước Hồi giáo, nhưng muốn sớm rút quân đi, một quan chức cao cấp của chính quyền cho biết hôm thứ Tư. ông Trump không chuẩn thuận một kế hoạch rút quân cụ thể tại cuộc họp ngày thứ ba, quan chức này cho biết. Ông muốn bảo đảm các chiến binh nhà nước Hồi giáo bị đánh bại, nhưng muốn các nước khác trong khu vực và Liên Hiệp Quốc tiến lên nhận lãnh trách nhiệm giúp đỡ bình ổn tình hình ở Syria. Chúng tôi sẽ không rút quân ngay lập tức, nhưng Tổng thống cũng không sẵn lòng ủng hộ một cam kết lâu dài, quan chức này nói. Ông Trump trước đó đã bày tỏ mong muốn rút lực lượng Mỹ ra khỏi Syria trong một bài phát biểu vào ngày thứ Năm tuần trước ở bang Ohio, và các quan chức nói ở nơi riêng tư, ông đã thúc giục sớm rút quân trong các cuộc nói chuyện với các trợ lý an ninh quốc gia của ông. Ông Trump nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba với các nhà lãnh đạo các nước vùng Baltic rằng Mỹ đã rất thành công trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo, nhưng đôi khi đến lúc phải trở về nhà. Các cố vấn của ông Trump đã thúc giục ông duy trì ít nhất một lực lượng nhỏ ở Syria để đảm bảo những kẻ chủ chiến bị đánh bại và ngăn chặn Iran, đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, giành được một chỗ đứng quan trọng. Mỹ đang tiến hành các cuộc không kích ở Syria và đã điều khoảng 2.000 binh sĩ tới thực địa, bao gồm các lực lượng đặc nhiệm đóng vai trò cố vấn, giúp cho dân quân người Kurd và các chiến binh khác được Mỹ hậu thuẫn chiếm lại lãnh thổ từ nhà nước Hồi giáo, còn gọi là ISIS. Tướng lục quân Mỹ Joseph Votel, người giám sát quân đội Mỹ ở Trung Đông trong vai trò chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm, hôm thứ Ba ước tính rằng hơn 90% lãnh thổ của nhà nước Hồi giáo tại Syria đã được chiếm lại kể từ năm 2014. Brett McGurk, đặc phái viên của Mỹ cho Liên minh Toàn cầu chống nhà nước Hồi giáo, hôm thứ Ba nói cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo của Mỹ vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi đang ở Syria để chống lại ISIS. Đó là sứ mệnh của chúng tôi, và sứ mệnh của chúng tôi vẫn chưa kết thúc, và chúng tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh đó, ông McGurk nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 4 tháng 4, các tổ chức gồm Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Ân xá Quốc tế và Cộng đồng Người Việt ở Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với các nhà vận động nhân quyền Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Nguyễn Bắc Triển, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trọi và Trương Minh Đức, đồng thời phóng thích họ ngay lập tức. Trong một thông cáo, ông Brad Adams, giám đốc bang Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, tội duy nhất mà những nhà hoạt động nói trên phạm phải là đã vận động không mệt mỏi cho một nền dân chủ và bảo vệ các nạn nhân bị xâm phạm nhân quyền. Chính quyền Việt Nam đáng lẽ cần phải cảm ơn họ vì những nỗ lực cải thiện tình hình đất nước thay vì bắt giữ và đem họ ra xét xử. Trong một nghiên cứu mới nhất của Ân xá Quốc tế công bố hôm 4 tháng 4, hiện có ít nhất 97 tù nhân lương tâm trong các trại giam ở Việt Nam, đa số phải sống trong các điều kiện tệ hại và bị ngược đãi. Danh sách này được công bố một ngày trước khi 6 nhà hoạt động bị đưa ra xét xử, trong đó có 5 người thuộc Hội Anh em Dân chủ. 6 nhà hoạt động này bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự. Ông Jim Gomez, giám đốc của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Đông Nam Á tuyên bố, Việt Nam là một trong những nhà tù tích cực nhất ở Đông Nam Á, một danh hiệu đáng xấu hổ. Cả 97 tù nhân lương tâm mà chúng tôi biết là những người can đảm đã bị giam cầm chỉ vì muốn thúc đẩy nhân quyền. Con số 97 này có thể thấp hơn nhiều so với thực tế. Cũng trong ngày 4 tháng 4, Cộng đồng Người Việt Quốc gia ở thành phố Houston sẽ thực hiện một cuộc biểu tình trước Tòa Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại bang Texas. Ông Đặng Quốc Việt, một thành viên của cộng đồng, nói với VOA rằng cộng đồng lên tiếng phản đối phiên tòa ngày 5 tháng 4 và đồng hành cùng các nhà tranh đấu ở quê nhà.
Cộng đồng sẽ tổ chức cuộc biểu tình trước lãnh sự quán của Cộng sản Việt Nam. Tất cả những anh em đó, họ chỉ vì lòng yêu nước và họ lên tiếng một cách rất ôn hòa, cũng như vận động cái cuộc dân chủ hóa Việt Nam một cách ôn hòa, mà ngược lại thì Cộng sản Việt Nam lại đưa ra những sự đàn áp, bắt tớ giam cầm và tuyên án nặng nề.
Danh sách tù nhân lương tâm do Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra gồm có các tù nhân tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và môi trường một cách ôn hòa, các blogger, luật sư, nhiều người bị những bản án nặng nề. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các tù nhân lương tâm bị giam trong những điều kiện tệ hại như bị biệt giam, bị từ chối cho gặp luật sư và thân nhân, một số bị đánh đập. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các nhà hoạt động trong Hội Anh em Dân chủ có nguy cơ đối mặt với những bản án nặng nề như tù chung thân, thậm chí bị tử hình. Ông James Gummey kêu gọi Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho 6 nhà hoạt động trên, đồng thời phóng thích toàn bộ các tù nhân lương tâm, hủy bỏ các đạo luật hình sự hóa, các hoạt động tranh đấu ôn hòa. Với các mục tiêu được ghi rõ là bảo vệ các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và Công ước quốc tế thừa nhận và vận động xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam, Hội Anh em Dân chủ cung cấp một mạng lưới cho các nhà hoạt động trong cả nước và ngoài nước, những người muốn vận động cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Ông Đặng Quốc Việt nói thêm rằng cuộc biểu tình ngày 4 tháng 4 tại Houston sẽ là tiếng nói kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ hơn về việc chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền và đàn áp các nhà tranh đấu.
Thấy là trong thời gian vừa qua, những nhà đấu tranh dân chủ như bà Trần Thị Nga, như là rocker Nguyễn Ngọc Vinh, rồi rất nhiều nhà dân chủ đã bị những bản án rất nặng nề trong thời gian vừa qua. Và chính vì những cái hành động mà đàn áp mạnh mẽ như vậy, thì cộng đồng Việt Nam ở tại Houston này cảm thấy rằng cần phải lên tiếng hỗ trợ cho những nhà đấu tranh dân chủ, cũng như là lên tiếng trước những cái dư luận quốc tế về cái những cái vi phạm nhân quyền, những cái sự đàn áp người dân khi mà họ lên tiếng để đất nước có sự thay đổi, có tự do dân chủ. Và
theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các thành viên của Hội Anh em Dân chủ đã tổ chức các khóa tập huấn không chính thức về xã hội dân sự, nhân quyền và dân chủ, và các kỹ năng như an toàn và an ninh mạng trên Internet. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết các thành viên Hội Anh em Dân chủ tham gia các hoạt động biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường, và các hoạt động nhân đạo như giúp đỡ các nạn nhân bị thiên tai hay thương phế binh, hội trợ giúp về pháp lý cho một số nhà hoạt động bị bắt và truy tố về hoạt động dân chủ, cùng ký các kiến nghị kêu gọi dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Họ còn đi thăm các tù nhân và các bị can tội phạm chính trị để bày tỏ tình đoàn kết. Cả 6 nhà hoạt động đã tham gia nhiều công việc liên quan đến nhân quyền như vận động cho các nạn nhân, giảng bài về tiêu chuẩn nhân quyền, vận động cho tự do tôn giáo và hỗ trợ tù nhân chính trị và gia đình của họ. Ngoài ra, các nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội và Trương Minh Đức cũng tham gia các nhóm xã hội dân sự khác để đấu tranh chống Formosa, một công ty thép Đài Loan đã thải chất độc xuống biển gây ra thảm họa môi trường quy mô lớn dọc biển miền Trung Việt Nam. 4 người này đã bị bắt vào tháng 7 năm 2017. Công an Việt Nam bắt ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà vào tháng 12 năm 2015 và cáo buộc họ tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Cả hai người đều bị tạm giam gần 20 tháng mà không được tiếp xúc với các nguồn hỗ trợ pháp lý. Tổ chức Human Rights nói, chỉ trừ bà Lê Thu Hà, cả 5 người còn lại đã từng phải thụ án tù giam vì các hoạt động dân chủ và nhân quyền ôn hòa của mình. Trước đó, vào tháng 12 năm 2015, Công an Việt Nam đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Cả hai người đều bị tạm giam gần 20 tháng mà không được tiếp xúc với các nguồn hỗ trợ pháp lý. Tối hôm 4 tháng 4, anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con của ông Nguyễn Trung Tôn, cho VOA biết có 8 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam yêu cầu được dự phiên tòa, nhưng vẫn chưa được phép, dù trước đó có tin đại diện sứ quán Mỹ, Úc và EU sẽ được phép tham dự. Cũng hôm 4 tháng 4, bà Nguyễn Kim Thanh, vợ của ông Trương Minh Đức, thông báo trên Facebook rằng Tòa án Hà Nội đã đồng ý cho gia đình của các bị cáo được phép vào phòng xử án vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, còn gọi là VASET, dự kiến trong tuần này sẽ nộp đơn kiện Bộ Thương mại Hoa Kỳ lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ CIT về việc quyết định áp thuế cá tra vô lý. Báo Thanh Niên hôm ngày 4 tháng 4 trích lời ông Trương Đình Hòa, Tổng Thư ký VASET, cho biết theo kế hoạch trong tuần này VASET sẽ nộp đơn kiện Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Ông Hòa nói, chúng tôi đã thuê các luật sư tại Mỹ để làm việc này và họ đang tích cực hoàn tất hồ sơ cho vụ kiện. Hôm 20 tháng 3, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần thứ 13 áp dụng đối với các lô hàng cá tra xuất khẩu trong giai đoạn từ 1 tháng 8 năm 2015 cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2016. Theo đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp mức thuế 3,87 đô la Mỹ một ký đối với sản phẩm cá tra của công ty Codaco và cũng là mức thuế áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam còn lại. VASEP nói rằng việc nộp đơn kiện là hoàn toàn có cơ sở phù hợp với quy định từ phía Mỹ. VASEP đã ra một thông cáo nói rằng quyết định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ thể hiện sự không công bằng và trái với các quy định về luật chống bán phá giá thông thường, đồng thời mang tính áp đặt và vô lý đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Đây có thể nói là một việc chưa có tiền lệ, thể hiện sự áp đặt, chủ quan, thiếu cơ sở của Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong quá trình xem xét. VASEP và các doanh nghiệp phản đối quyết định thiếu công bằng này của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thông cáo của VASEP nói. Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhận định so với mức thuế 0,69 đô la đối một ký sản phẩm của kỳ xem xét hành chính lần thứ 12, mức thuế lần này đã tăng lên 5,61 lần. Đây là mức thuế cao nhất từ trước đến nay và cao hơn cả mức thuế toàn quốc là 2,39 đô la đối với một ký sản phẩm mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp dụng cho các công ty không được hưởng thuế suất riêng lẻ. Tờ báo này dẫn lời ông Hòe cho biết, trải qua 13 kỳ xem xét hành chính trong vụ kiện chống bán phá giá, kỳ thứ 13 là lần đầu tiên Bộ Thương mại Hoa Kỳ yêu cầu công ty Godaco thực hiện việc thay đổi cách kê khai hồ sơ có nhiều khác biệt so với các kỳ trước. Ông Hòe cũng nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp Việt Nam không bán phá giá cá tra và việc xuất khẩu vào Mỹ cũng không gây ra thiệt hại đến ngành công nghiệp cá nheo của quốc gia này, mà trái lại đã tạo ra nhiều công ăn việc làm cho ngành kinh doanh các sản phẩm cá tra Việt Nam tại Mỹ.
Việt Nam có kế hoạch tăng thuế lên các mặt hàng nhiên liệu bắt đầu vào tháng 7 để bù đắp vào các khoản nợ công và chống ô nhiễm, Bộ Tài chính Việt Nam cho biết hôm 4 tháng 4. Tuy nhiên, theo Reuters, các nhà phân tích cảnh báo rằng việc tăng thuế có thể làm tăng lạm phát và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam tăng thuế môi trường lên xăng dầu thêm 33,3%, tới mức kịch khung cho phép là 4.000 đồng trên 1 lít theo công bố trên website của Bộ Tài chính. Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai nói trong thông cáo rằng việc tăng thuế này là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn và bền vững. Theo phân tích của các chuyên gia mà Tuổi Trẻ ghi nhận, việc tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và người tiêu dùng lãnh đủ. Theo Bộ Tài chính, phương án điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 là căn cứ vào chiến lược tăng trưởng xanh để hạn chế các sản phẩm gây ô nhiễm cho môi trường. Việt Nam, nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, đang phải đối mặt với vấn nạn ô nhiễm. Thủ đô Hà Nội chỉ có được bầu không khí trong lành trong vòng chưa đầy một tháng trong năm ngoái, theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh đưa ra vào tháng 1. Chính phủ Việt Nam phải giữ được mức nợ công dưới 65% của tổng sản phẩm quốc nội và mức thuế mới sẽ được dùng để giảm gánh nợ này, theo Reuters. Kinh tế gia và cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cao Sĩ Khiêm cho Reuters biết, việc này chắc chắn sẽ tác động không tốt tới các doanh nghiệp vì họ sẽ phải đối mặt với các mức giá đầu vào cao hơn và điều này làm giảm năng lực cạnh tranh của họ. Công bố của Bộ Tài chính nói việc tăng thuế sẽ giúp bù đắp mức sụt giảm trong thu thuế từ nhập khẩu và xuất khẩu khi Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu. Việt Nam đã ký kết khoảng hơn 10 hiệp định thương mại tự do, trong đó sẽ bãi bỏ các loại thuế trên một số sản phẩm nhập khẩu. Nếu được chính phủ thông qua, việc tăng thuế sẽ làm lạm phát tăng thêm từ 0,11 đến 0,15% trong năm nay. Theo Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai, Việt Nam đặt mục tiêu lạm phát ở mức 4% trong năm nay. Kinh tế gia của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Cấn Văn Lục nhận định với Reuters rằng việc tăng thuế sẽ làm cho chi phí đầu vào tăng cao hơn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải và hậu cần sẽ bị ảnh hưởng trước tiên. Nhưng theo kinh tế gia này thì cần phải giải quyết nạn ô nhiễm môi trường để có một sự phát triển bền vững ở Việt Nam.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể sẽ tìm kiếm một sự tái đảm bảo khi ông họp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong tháng này trong bối cảnh nhà lãnh đạo Nhật đã bị đặt bên ngoài các tiếp xúc ngoại giao đang tiến triển nhanh chóng hướng đến các cuộc họp thượng đỉnh nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Giáo sư khoa học chính trị Koichi Nakano của Đại học Sophia ở Tokyo nói, Nhật Bản có vẻ bị đặt ra bên ngoài và không có vai trò gì đặc biệt, ngoài việc có thể phải đóng góp một ngân khoản lớn khi ông Trump đạt được thỏa thuận. Thủ tướng Abe sẽ họp với ông Trump tại câu lạc bộ golf Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ ở Florida vào ngày 17 và 18 tháng 4. Đây sẽ là cuộc họp thượng đỉnh thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo. Trong một tuyên bố, Tòa Bạch Ốc cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ tập trung vào các chế tài đối với Triều Tiên, cuộc gặp gỡ sắp tới của ông Trump với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các vấn đề thương mại công bằng và tương hỗ. Ông Abe có lẽ là người ủng hộ mạnh mẽ nhất ở châu Á cho chiến dịch áp lực tối đa của ông Trump trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn lên Triều Tiên, ủng hộ đe dọa hành động quân sự, buộc chính phủ Kim phải ngừng chương trình hạt nhân. Nhật Bản và Hàn Quốc nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Triều Tiên. Năm ngoái, Triều Tiên đã thử nghiệm các tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM bay qua không phận Nhật Bản trong nỗ lực tăng tốc phát triển một ICBM mang đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới đại lục Hoa Kỳ. Nhưng ông Abe gần đây rất bất ngờ trước quyết định gặp lãnh đạo Triều Tiên của ông Trump. Ông cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào trước đó về cuộc họp gần đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với lãnh tụ Kim. Nhà lãnh đạo cứng rắn của Nhật Bản có vẻ hoài nghi về cách tiếp cận qua Olympic của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới miền Bắc, nơi đã tạm dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa đầy khiêu khích. Hội nghị thượng đỉnh liên triều vào cuối tháng 4 và cam kết của ông Kim Jong-un về việc tham gia đàm phán phi hạt nhân hóa với Hoa Kỳ. Thủ tướng Nhật theo trông đợi sẽ cảnh báo ông Trump chớ mất cảnh giác trước các diễn biến ngoại giao đang tiến nhanh tới thỏa thuận nhằm giảm chế tài để đổi lấy việc vô hiệu hóa hoặc giảm một phần khả năng hạt nhân của Triều Tiên. Giáo sư Hosaka Yuji, một nhà phân tích tại Đại học Sejong Seoul nhận định, tôi nghĩ rằng ông Abe sẽ tiếp tục thúc giục Hoa Kỳ đi theo hướng không nên nới lỏng trừng phạt đối với Triều Tiên. Thủ tướng Abe cũng có thể sẽ đưa vấn đề hàng trăm người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc vào những năm 1970 và 1980 ra trong cuộc họp với ông Trump. Một thỏa thuận phi hạt nhân hóa một phần sẽ vẫn đặt Nhật Bản vào nguy cơ bị Triều Tiên tấn công hạt nhân. Mối quan hệ được cải thiện giữa Triều Tiên với Trung Quốc và Hàn Quốc cũng có thể đẩy Tokyo vào tình trạng căng thẳng khu vực trong các vấn đề như tranh chấp lãnh thổ và những hành động tàn bạo của quân phiệt Nhật trong Thế chiến thứ hai. Mối quan hệ giữa Nhật Bản với Hàn Quốc cũng vẫn tiếp tục căng thẳng vì những tranh cãi xung quanh vấn đề an ủi phụ khi hàng ngàn phụ nữ châu Á bị quân đội Nhật cưỡng ép làm nô lệ tình dục trong thời chiến. Thỏa thuận năm 2015 giữa Tokyo và Seoul đã không giải quyết được vấn đề. Theo các chuyên gia, sự phụ thuộc hoàn toàn của ông Abe vào Liên minh Mỹ về vấn đề an ninh và không chú ý đến việc thắt chặt các mối quan hệ khác trong khu vực có thể khiến Nhật Bản bị bỏ rơi bên lề ngoại giao khu vực. Về thương mại, trong khi Tổng thống Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với Nhật Bản và các quốc gia Thái Bình Dương khác, Thủ tướng Abe đã chủ động lên tiếng ủng hộ việc cải thiện thương mại song phương với Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump gần đây vẫn để Nhật Bản nằm trong danh sách các nước bị áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm khi xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Là một đồng minh quan trọng của Mỹ, ông Abe có thể sẽ yêu cầu được miễn thuế tương tự như Hàn Quốc. Mức ủng hộ đối với ông Abe tại Nhật Bản cũng sút giảm vì vụ tai tiếng tham nhũng liên quan đến cáo buộc cho rằng ông đã lợi dụng chức vụ để giúp đỡ bạn bè và gia đình.
Một người phụ nữ đã nổ súng tại trụ sở của YouTube ở California làm 3 người bị thương trước khi tự sát, được cho là đã bị YouTube bức hiếp và từng nói với thân nhân rằng cô hận công ty này. Hãng tin AP dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết ngày 4 tháng 4. Các nhà điều tra không tin là cô Nasim Akdam cố tình nhắm vào 3 nạn nhân khi cô rút khẩu súng lục và bắn hàng loạt đạn vào sân trụ sở chính của YouTube ở phía nam thành phố San Francisco hôm thứ Ba. Tuy nhiên, một giới chức công lực am hiểu cuộc điều tra nói với AP rằng Akdam đã có một cuộc tranh cãi kéo dài với công ty. Theo lời viên chức giấu tên này, Akdam sử dụng tên Nasime Saps trên mạng. Trang web có tên này từng lên án chính sách của YouTube và cho biết công ty này đã cố gắng chặn những người tạo nội dung. YouTube đã lọc các kênh của tôi để ngăn người xem, một trong những tin nhắn trên trang web nói. Không hề có nội dung tăng trưởng bình đẳng trên YouTube hoặc bất kỳ trang web chia sẻ video nào khác. Kênh của bạn sẽ chỉ phát triển nếu họ muốn. Adam hận YouTube và nổi giận vì công ty đã ngừng trả tiền cho những video mà cô đăng trên YouTube. AP dẫn lời bố cô Ismail Adam nói với Bay Area News Group. Hôm thứ Hai, ông Ismail đã gọi báo cảnh sát về việc con gái mất tích sau khi cô không trả lời điện thoại trong 2 ngày và cảnh báo rằng cô có thể đi đến YouTube. Cảnh sát ở Mountain View, cách trụ sở của YouTube khoảng 48 km, đã tìm thấy cô ngủ trong xe tại một bãi đậu xe vào khoảng 2 giờ ngày thứ Ba, nhưng để cô đi sau khi cô từ chối trả lời câu hỏi của họ. Phát ngôn viên cảnh sát Katie Nelson nói Adam không có biểu hiện đe dọa bản thân hay người khác. Bà Nelson không cho biết liệu cảnh sát có được cảnh báo rằng Adam có thể đã đi tới trụ sở của YouTube hay không. Theo lời phát ngôn viên của Bệnh viện Đa khoa San Francisco, một người đàn ông 36 tuổi, một trong số các nạn nhân, đang trong tình trạng nguy kịch. Một phụ nữ 32 tuổi đang trong tình trạng nghiêm trọng và một phụ nữ 27 tuổi trong tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về làng trồng dưa trên đất mặn Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Làng trồng dưa sạch Cồn Thoi nằm trên mũi đất Cồn Thoi, một phần đất vừa được bồi lấp lấn ra biển theo tự nhiên chừng 10 năm nay, có diện tích ước chừng 20.000 hectare, thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đây là vùng đất mặn, nhưng lại nổi tiếng bởi nông sản dưa hấu có vị ngọt lịm và màu dưa đỏ tươi của người nông dân nơi đây. Có thể nói rằng trồng được dưa hấu trên đất mặn là một kỳ tích của người nông dân. Và để làm được điều này, mọi sự đầu tư phải tốn kém gấp đôi, gấp ba lần so với loại đất không bị nhiễm mặn. Bà Lưu Thủy Vân, nông dân trồng dưa ở Cồn Thoi, Ninh Bình, chia sẻ với VOA.
Mãi ngoài biển thì ngày trước ở đây là sông ngòi nên họ trở về họ nấp ở đây. Đất phù sa đấy. Vâng, đấy gấp đất mặn mà. Thì mất cái vài vụ thì nó mặn thì nó khó cấy, nhưng mà mình làm, mình sới, mình chỉ nó thuộc đất nên thì cấy nó dễ hơn.
Bà Đinh Thị Nhiệm, nông dân Cồn Thoi, chia sẻ với VOA.
Ở đây thì ngoài trồng dưa ra thì người ta cũng còn trồng nạc này, với trồng ngô nữa. Như cái đất cát này thì chỉ thấy trồng được ba thứ cây vậy thôi. Với lại trồng khoai lang cũng được, nhưng mà ở chỗ chị đây thì chị mới trồng có ba loại cây thôi. Nhưng mà cũng dễ làm mà. Thế lại cái đất cát này thì cũng dễ làm. Nó mặn nhưng mà mình cũng cải tạo đi ấy, thì mình làm thì nó cũng dễ mà.
Ông Nguyễn Văn Điền, nông dân trồng dưa hấu ở Cồn Thoi, chia sẻ với VOA.
Cái đất ở đây thì làm nông nghiệp thì nó thật là khó. Bởi vì sao? Vì nước nó pha mặn. Nên là muốn trồng được cây thì phải có nguồn nước ngọt để tưới. Cải tạo đất nói chung là khó khăn hơn là cái vùng nước ngọt nhiều.
Cây dưa hấu không thể chịu đựng được độ mặn cao. Muốn trồng dưa hấu trên đất mặn, người nông dân dùng phương pháp cắn đồng muối, giữ nước, cho muối nổi lên mặt đất và cào bỏ lớp đất mặt. Sau đó mới xử lý bằng vôi và lại phơi đi phơi lại nhiều năm. Khi độ mặn giảm thiểu, việc trồng dưa bắt đầu bằng cách tạo ra những bầu đất chân cho cây dưa bằng loại đất nơi khác mang về. Và khi cây dưa đủ trưởng thành, sẽ tự bén rễ ra đất mặn. Đây cũng là lúc cây dưa hút dinh dưỡng của đất mặn, tạo ra trái có vị ngọt đặc biệt. Bà Đinh Thị Nhiệm, nông dân Cồn Thoi, chia sẻ với VOA.
Nếu mà may mắn ra mà một vụ dưa mà trồng thì ví dụ như trên một mẫu vậy thì nhà chị thì đầu tư thì hết khoảng tầm 10 triệu. Mà nếu mà thu ra thì chắc chỉ được khoảng 30 triệu. Còn nếu mà thu mà nó mà thất bại thì chắc là chả được cái gì, chỉ đủ ăn ấy.
Ông Nguyễn Văn Điền, nông dân trồng dưa hấu ở Cồn Thoi, chia sẻ với VOA.
Chung là một vụ một năm ở đây thì chỉ trồng được con vụ thôi, vào cái vụ xuân này thôi. Chứ còn trồng vào các cái vụ kia thì nó khó làm lắm, không ai làm. Thì năng suất của nó thì mỗi một hecta thì nó cũng chỉ đạt được khoảng 30 tấn. 30 tấn dưa trên hecta.
Bà Đinh Thị Nhiệm, nông dân Cồn Thoi, chia sẻ với VOA.
Ở đây kiểu mà đất mặn thì dưa nó ăn nó cũng đậm ấy, cũng ngon, cho nên là họ cứ đổ xô vào họ mua.
Dưa hấu Cồn Thoi được bán trên thị trường với giá cao gấp đôi các loại dưa khác và chưa bao giờ bị ế hàng bởi nhà buôn, các siêu thị đến tận vườn dưa để mua hàng. Và đặc biệt, không cần bất kỳ cuộc vận động, kêu gọi nào của nhà nước, người nông dân Cồn Thoi tự tập cho mình thói quen trồng dưa sạch, dùng phân vi sinh và phân chuồng, tuyệt đối không dùng thuốc hóa học hay chất kích thích. Điều này tạo uy tín cho dưa hấu Cồn Thoi. Rất tiếc, Vì thời tiết quá khắc nghiệt nên mỗi năm, nông dân chỉ có thể trồng được một mùa dưa. Và việc trồng dưa vẫn luôn ở tâm thế được ăn cả ngã về không, hoàn toàn phụ thuộc thời tiết.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Trần Văn Sáng. Mời quý thính giả theo dõi. Tai biến mạch máu não là nguyên nhân gây tử vong nhất nhì trên thế giới, cùng với ung thư. Bệnh không có tính truyền nhiễm lây lan, nhưng ngày càng phổ biến. Vì sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu với bác sĩ Trần Văn Sáng. Nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại bang Virginia, Hoa Kỳ.
Về phương diện y học, xin bác sĩ giải thích đột quỵ là như thế nào?
Đột quỵ có nghĩa là diễn tả tình trạng là thình lình bị gục xuống. Thực sự tôi nghĩ là cái chữ đó có thể dịch từ tiếng Anh tức là stroke. Còn cái chữ mà tai biến mạch não là cerebellar vascular accident. Thì cái đột quỵ của người bình dân người ta dễ hiểu rõ hơn, tại vì tình lình người đó ngã gục xuống mà không biết lý do gì. Còn cái chữ tiếng người Mỹ gọi là stroke, giống như là cái kiểu chúng ta nói là trời đánh, tự nhiên người đó ngã xuống. Thì thực sự nó chỉ có hai nguyên nhân chính thôi. Một là tai biến mạch máu não, hoặc là cái tai biến hiện đang xảy ra cho tim. Chúng ta phải chú ý, ngày hôm nay chúng ta chỉ tập trung đến những cái gì xảy ra trên não mà thôi, tức là đột quỵ do những cái tai biến trên mạch máu não.
Dạ, tức là có hai dạng, do tai biến mạch máu não hoặc là tai biến ở trong cái tim của mình. Vâng, vậy thì ngày hôm nay xin nói về tai biến mạch máu não và mình sẽ dành một cái phần chương trình khác để nói về cái đột quỵ do tai biến tim mạch. Dạ vâng, thưa bác sĩ, nguyên do nào gây nên tai biến mạch máu não ạ?
Nguyên do thì nó có hai cái nguyên do chính, thì chúng ta có thể đơn giản thôi. Thứ nhất là cái mạch máu nó bị vỡ trên não. Và cái số hai là cái mạch máu nó bị nghẹt. Nó chỉ có hai trường hợp ra. Đó là đơn giản nhất thôi. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào chi tiết xíu thì chúng ta hiểu cái cấu trúc của não chút xíu. Để vì nó sẽ liên hệ nhiều tới những cái phần sau. Cái não chúng ta nó được bảo vệ rất là kỹ ở trong một cái sọ rất là cứng. Nhưng mà ở phía bên trong của cái sọ nó có một cái lớp gọi là lớp màng não, và nó có nhiều lớp khác nhau, và nó có chứa một chất lỏng gọi là cái nước dịch ở trong não và trong thủy sống, để mà cung cấp những chất dinh dưỡng, và nó cứ trao đổi liên tục như vậy. Và sau cùng đó thì mới tới cái não phía trong. Thế là chúng ta thấy cái não trong tức ở trong cái sọ, nhưng mà xung quanh nó là một chất lỏng. Và cái chất lỏng đó cũng một phần nó bảo vệ cái não nữa, như những cái chấn thương vân vân. Và cái hiện tượng mà chúng ta nói ở đây đó là nó sẽ chảy máu ở trong não hoặc là chảy máu ở ngoài não. Tức là nó ngoài não nhưng mà thực sự nó ở trong cái sọ, và nó sẽ đổ vào trong cái màng bao xung quanh của cái não. Chúng ta phải chú ý điều đó để phân biệt những cái những hiện tượng mà chúng ta sẽ thấy cái cách chữa nó khác nhau, và cái cách mà để mà đối phó nó cũng hơi xíu khác nhau. Còn cái trường hợp thứ nhì, tức là thường thường cái nghẹt mạch máu, tức là những cái mạch máu trong đó cái ống nó nhỏ lắm, tại vì cái mạch máu chúng ta từ dưới cổ nó đưa lên, sau đó nó phân nhánh ra cho tới một cái đoạn cuối cùng, là những mạch máu nhỏ chúng ta trên cái não nó giống như sợi tóc vậy. Nó rất là dễ dàng bị nghẹt do những cái chất thường gặp nhất của chúng ta nói là những chất cholesterol tới dưới chân mỡ. Thì là chỉ có hai nhớ hai trường hợp chính là vỡ mạch máu hoặc là nghẹt mạch máu. Còn hộp thứ ba nữa đó, thường thường nó do chấn thương thì ta hiểu rồi, người bệnh bị té xuống và nó chảy máu trên đầu là do cái chấn thương, thì tất cả mọi người đều hiểu rất là dễ dàng.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa nói đó, thì cái nghẹt mạch máu là do cái chất mỡ nó đóng ở trong cái mạch máu và nó gây tắc nghẽn thì cũng gây ra tai biến mạch máu não. Vâng, nhưng mà bây giờ nói chung, ngoài cái chuyện mình bị nghẹt mạch máu đó, còn có bị vỡ mạch máu nữa, thì xin bác sĩ cho biết là những cái nguyên nhân nào dẫn tới tai biến mạch máu não?
Vì vi học thì người ta phân biệt rất là nhiều loại, nhưng mà chúng ta chỉ chừng nhớ là những cái mạch máu đó, nó khi nó giòn quá đó, nó có thể vỡ với cái áp suất do cái huyết áp nó tăng lên. Cái số 2 là trường hợp mà thường xảy ra. Những cái trường hợp đó thì xảy ra những người lớn tuổi, tại vì cái mạch máu họ giò hay là hút thuốc lá như vậy, hay là bị tiểu đường. Còn trường hợp số 2 là những trường hợp mà cái mạch máu nó phình to ra, tiếng Anh gọi là aneurysm.
Tại sao
là,
lại có
tại vì cái thành mạch máu có những cái chỗ nó bị rất là mỏng, và nó bị cái áp suất cứ đẩy nó hoài riết, tại ra nó phình to. Thí dụ chúng ta ngày xưa chúng ta đi xe đạp thì ở trong nó có cái ruột xe đạp, chúng ta bơm vào đó, dùng cái hơi để bơm vào, thì cái ruột nó rất là đều, nhưng mà có những cái chỗ nó rất là yếu, chúng ta thấy có những cái chỗ nó phình lên, thì cái đó là aneurysm. Thì cái mạch máu chúng ta như vậy, có nhiều người bị bẩm sinh nó như vậy, hoặc là do cái hiện tượng của bị cao huyết áp, cao huyết áp mà không chữa, hay là cái mạch máu nó bắt đầu nó sơ, nó cứng và nó có những cái chỗ yếu, thì ra nó đưa tới cái tình trạng đó. Chúng ta phải nhớ là những cái phình động mạch chỉ có hai loại thôi, cái loại mà do bệnh gây ra và cái loại do bẩm sinh. Cái quan trọng nhất đối với người thầy thuốc đó là những cái cục máu đông nó phát xuất từ tim. Nhớ là khi cái tim ta đập thì nó đập rất là đều nhịp như thế này, và cái máu nó sẽ luôn lên trên não. Nhưng mà nếu có sự xáo trộn của nhịp tim đó, thì cái luồng máu đi vào trong cái tâm nhĩ của tim thì nó sẽ xoay như thế này. Và khi nó xoay như vậy thì nó tạo những cái giống như là ly tâm, nó sẽ cạo những cái càng lắng. Ở trong đó ta gọi là clots, tức là mạch máu nhỏ, gọi là tiếng Anh gọi là emboli, tức là những cái cục máu nó sẽ di chuyển trong máu. Tức là khi bơm nó tim thì cái tim nó sẽ bơm những cái hạt nhỏ nó lên trên những cái mạch máu, và nó sẽ làm nghẹt những cái mạch máu nhỏ trên não. Thì đó là cái trường hợp mà tai biến mạch máu não lại phát xuất từ do tim mà ra. Rất là thường gặp.
Quá là nhiều những cái nguyên nhân, nhưng mà những cái nguyên nhân đó là trong người mình, nội tạng của mình không có thể kiểm soát được. Nhiều khi tự nhiên mạch máu của mình xui rủi, sao nó lại có chỗ mềm, chỗ mỏng. Dạ, nhưng mà những cái tác nhân nào bên ngoài cũng có thể gây tai biến mạch máu não, do con người, cái thói quen con người sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, hoặc là hóa chất gây ra không ạ?
Thì nếu chúng ta nói tới những cái nguyên nhân mà nói chung đó, thì nó rất là tổng quát. Nhưng mà người ta gọi là những cái nguy cơ, tức là tại sao có người này bị, người kia không bị. Thì cái người thì thuốc lúc nào họ, những nhà nghiên cứu họ nghiên cứu kỹ lắm. Họ nghĩ là cái nhóm này thí dụ bao nhiêu tuổi thì có thể bị nhiều hơn, và người ta làm những cái thống kê. Thì cái điều quan trọng nhất là tai biến mạch máu não thường xảy ra ở những cái người phải tối thiểu trên 40 tuổi.
Trên 40 tuổi
hoặc là lớn hơn tuổi, là những người có những cái nguy cơ người ta gọi là risk factors. Risk factor là cái gì? Thứ nhất là họ hút thuốc lá nhiều.
Hút thuốc lá
thì làm mạch máu nó giòn, nó cứng sớm hơn người khác. Những người bị tiểu đường, những người bị cao máu, những người bị cao mỡ, những người mà mập béo phì. Tại vì những người béo phì đa số thì họ bị tiểu đường và bị cao huyết áp cùng một lúc. Thì đó là những cái yếu tố mà mình nghiên cứu những người đó để mình xem thử đa số những người bị tai biến mạch máu họ sẽ rơi vào trong những cái nhóm đó. Hoặc là lớn tuổi, hoặc là họ bị cao máu, họ không chữa, họ bị tiểu đường, họ cũng không biết. Và uống hút thuốc lá thì họ vẫn hút. Hoặc là uống rượu. Uống rượu thì nó có nguy cơ như thế này. Tại vì cái rượu nó làm ảnh hưởng tới cái gan làm cái máu nó loãng hơn bình thường. Thế ra những người uống rượu thì thường họ đi qua lại tại sai đó, thì họ té thì rất là dễ mà chảy máu trên não.
Đối với tai biến mạch máu não nói chung đó, căn bệnh này có những cái dấu hiệu, có những cái chỉ dấu nào cho biết báo hiệu sớm bệnh hay không ạ?
Nói chung thì chúng ta có thể chia làm 3 trường hợp sẽ xảy ra. Tức là nó xảy ra đột ngột lắm và mình cũng không có biết lúc nào nó sẽ xảy ra. Đó là trường hợp mà vỡ mạch máu thình lình. Tại vì một khi cái huyết áp nó lên và nó mở ra thì người bệnh nhân tự nhiên ngã đùng ra. Và nếu mà họ may mắn là có người thân xung quanh hay là những cái đội cấp cứu đó, thì có thể đưa vào trong bệnh viện có thể cứu họ được. Trường hợp số 2 là nó xảy ra từ từ nhưng mà nó tăng dần. Có nghĩa là cái người bệnh họ bắt đầu cảm thấy chóng mặt, hay là họ cái nhức đầu họ cứ tăng dần, và càng ngày họ cảm thấy là cái đi họ không có vững được. Thì đó là những triệu chứng càng ngày càng tăng dần, để cho báo hiệu là nó có một cái gì nó đang xảy ra trên cái não mà cần phải tìm biết ngay. Tức là cần phải đi khám bệnh ngay và dùng cái kỹ thuật hiện nay có để mà chứng minh là người đó đang có bị cái gì trên mạch máu hay không. Còn số 3 đó là những cái trường hợp mà cái triệu chứng nó thoáng qua. Và đôi khi nhiều người họ không có để ý, thì cái người gọi là TIA, cái chữ là tai biến mà nó thoáng qua, hay là transient ischemic attack, tức là cái triệu chứng đó. Thí dụ có một người đó đang ngồi đang uống cà phê, nâng cái ly cà phê lên nhưng mà tự nhiên họ không có nâng được nữa, hoặc là đang nói chuyện với bạn vui lắm nhưng mà sau đó họ không có tìm ra cái chữ, không có tìm chữ ra nói được. Thí dụ như là trầm mi nhưng mà không có nói được cái chữ trầm mi, nhân dân thì già ba lần thì gọi là slurred speech, họ nói nó lắp bắp, nó lồng sộn lắm. Đó là triệu chứng mà cho biết là có cái transient ischemic attack, tức là cái cơn đột quỵ nó thoáng qua. Có nghĩa là người đó bị một cái nơi nó nghẹt nhưng mà nó rất là nhỏ, cho nên nó tạm thời nó thoáng qua, là nó qua được cái chỗ đó thì người bệnh trở lại bình thường. Nó tôi không có bệnh gì hết, tại vì nó cũng có cái gì đó nó thoáng qua thôi. Và thường thường họ bỏ quên cái điều đó, nhưng mà rất là quan trọng khi cái điều đó nó xảy ra thì mình nhớ là nó có một cái hiện tượng gì đó trên cái não mà mình phải tìm ra.
Dạ. Chứ không phải là thoáng qua là bỏ qua luôn được đâu.
Không,
dạ.
Không.
Tại vì đã có một cái gọi là một số chỉ dấu biểu hiện cho biết sớm rồi.
Đặc biệt là khi cái tay mình nó yếu.
Dạ.
Hay là mình không cầm được cái vật gì đó, hay là tự nhiên mình đang đi mà nó nghiêng qua một bên, hoặc là mình không nói được, thì mình không nói được trong 5-10 phút, vân vân. À, có nhiều người thì họ diễn tả là tôi đang lái xe thì tự nhiên tôi không có biết đường về nữa. Họ vẫn lái xe nhưng mà họ không có biết là họ đi đâu, không biết đường về, và cứ đi chạy vòng cho tới chừng nào nó tỉnh trở lại thì họ mới tìm được về nhà.
Yeah. Okay. Những cái tín hiệu mà bác sĩ vừa nói đó báo trước cho biết bệnh, nhưng mà nó có báo trước sớm hay không ạ? À? Hay là từ cái khi mà có những tín hiệu đó cho tới khi đột quỵ nó chỉ cách nhau một thời gian rất ngắn thôi?
Thực sự nếu mà cái trường hợp thoáng qua đó,
yeah,
thì thường cái tỷ lệ bị mà tai biến thực sự đó nó tăng lên rất là nhiều. Vâng. Trong vòng một năm.
Trong vòng một năm.
Yeah. Yeah. Còn những cái trường hợp mà nó đã xảy ra thì nó đã xảy ra rồi, mình không có biết được. Nhưng cái trường hợp đột quỵ mà thình lình đó,
vâng,
trường hợp mà chảy máu não thật nhiều đó thì nó không có được. Còn có trường hợp số 3, lúc là hợp nó tăng dần đó, thường thường là do những cái nơi mà nó bị nghẹt, nó càng ngày nó nghẹt một chút, nghe nó dứt, thì trường hợp đó thì người bệnh vẫn còn tỉnh táo để mà phán đoán, để mà nói người nhà biết là như thế nào để được đưa vào bệnh viện.
Yeah.
Thì chúng ta chỉ nhớ là đừng có suy nghĩ nhiều, chỉ có 3 trường hợp xảy ra, thoáng qua cũng phải chú ý, từ từ cũng phải chú ý, còn nó quá đột ngột thì người nhà phải chú ý. Tức là người nhà chúng ta phải hiểu được người nhà mình đang bị một cái rất là trầm trọng.
Dạ. Thưa bác sĩ, cái từ đột quỵ ngay bản thân của cái căn bệnh này nó đã mang cái từ rất là đột ngột rồi, nhưng mà không biết cái căn bệnh này nó có diễn tiến hay không? Những cái diễn tiến của cái bệnh đó để cho người ta biết là cái bệnh đó nó đang tới với mình đây, cần phải lưu ý.
Diễn tiến là cái mà chúng ta đang nói tới về vấn đề mà phòng bệnh của cái tai biến.
Yeah.
Đây là một vấn đề rất là khó, tại vì muốn giảm được cái tỷ lệ mà tai biến đó thì chúng ta phải nhìn ngược lại những cái nguyên nhân hồi nãy chúng ta đã bàn. Tức là cái tuổi nó già đi, có hút thuốc lá hay không, có bị tiểu đường hay không, có cao huyết áp hay không, có cao mỡ hay không, có mập phì hay không. Tất cả những yếu tố đó phải được điều chỉnh lại, kiểm soát. Và một khi chúng ta kiểm soát được như vậy đó, thì cái tỷ lệ mà bị tai biến nó sẽ giảm xuống. Không có nghĩa là chúng ta sẽ không bị. Thì phần lớn nếu mà tuổi đời 80, 70, 90 vân vân, thì sớm muộn gì họ cũng bị tai biến. Và những người nào mà được phước lắm thì chúng ta được tới 100 tuổi chúng ta không bị. Nhưng mà hiện nay tại Hoa Kỳ thì số người trẻ bị rất là nhiều. Tại vì họ thường thường cái thực phẩm họ quá nhiều, họ ăn họ không có kiêng cữ, và thường thường thuốc lá rượu rất là rẻ, thì nó dễ bị hơn, chưa chắc là có thể nhiều hơn ở những cái nơi khác.
Xử trí ra sao khi cấp cứu bệnh nhân đột quỵ? Những sai lầm cần tránh là gì? Mời quý vị theo dõi phần 2 của cuộc phỏng vấn với bác sĩ Trần Văn Sáng. Tai biến mạch máu não gây đột quỵ là căn bệnh nguy hiểm vì diễn tiến thầm lặng nhưng có sức công phá đột ngột và chết người. Xử trí ra sao khi cấp cứu bệnh nhân đột quỵ? Những sai lầm cần tránh là gì? Mời quý vị theo dõi phần 2 cuộc phỏng vấn với bác sĩ Trần Văn Sáng. Nhiều năm tích cực vận động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiện đang hành nghề tại bang Virginia, Hoa Kỳ.
Có thể mình tầm soát bệnh bằng cách nào không bác sĩ?
Tầm soát bệnh đó là cái điều quan trọng nhất để mà ngừa bệnh, tức là chúng ta phải khám bệnh thường xuyên.
Yeah.
Tức là tối thiểu một năm cũng phải có một lần để xem thử cái mỡ mình tới đâu, cái đường mình tới đâu và tất cả những yếu tố trong cơ thể mình nó như thế nào, với những cái triệu chứng có liên hệ có nhức đầu hay không, huyết áp nó cao hay không. Đó là cái điều mà cơ bản nhất để mình làm. Một khi mình biết mình hoàn toàn mình khỏe mạnh rồi đó, thì mình có thể tiếp tục những cái gì mình đang làm như thể dục, kiêng ăn rồi thử máu. Còn nếu mà bắt đầu có những cái khó khăn và những cái xáo trộn hay nó bất thường rồi thì phải tập trung để mà chữa cái đó. Thì đó là cái cách duy nhất và cái cách mà chúng ta để có thể phòng ngừa những cái đột quỵ mà nó xảy ra trên cuộc đời chúng ta. Đôi khi người Việt Nam chúng ta họ rất là tự tin lắm. Nếu mà bị đột quỵ thì thường họ nói là trúng gió chết.
Thưa bác sĩ, thì trong số những cái cách phòng, bác sĩ có nói là tầm soát bệnh thường xuyên bằng cách là đi khám bác sĩ định kỳ. Tức là một năm ít nhất một lần và qua một cái cuộc thử máu. tổng thể thì sẽ biết được chức năng các cơ quan bộ phận trong thể, trong cơ thể như thế nào. Nhưng mà thử máu thôi có đủ hay không ạ? Tại vì nói đột quỵ tai biến mạch máu não thì nó liên hệ tới cái đầu, cái não. Có cần làm gì X-ray, X-quang gì cho não để mà gọi là...
Thực sự thì cái chuyện đó là cái chuyện của người thầy thuốc họ phải lo. Tức là đối diện với một cái người bệnh nhân thì họ sẽ phải tính tất cả những cái nguy cơ đang xảy ra cho người đó. Thí dụ như là ở lứa tuổi nào thì cái nguy cơ nó cao hay nó thấp. Ở cái tuổi 40 là khác, ở tuổi 50 là khác, ở tuổi 60 là khác. Và họ có những cái bệnh mà có sẵn hay không, tức là có yếu tố di truyền hay không, về stroke, về bệnh tai biến mạch máu não, về tim, là có bị tiểu đường hay không, hay là bị cao mỡ hay không, và họ có tập thể dục hay không, họ có kiêng ăn hay không. Thì những yếu tố đó quyết định những cái gì họ sẽ phải làm. Tức là nếu người thầy thuốc cảm nghĩ là những người này có những nguy cơ mà để mà tai biến đó, thì họ sẽ phải chụp những cái mạch máu cổ trước để xem thử cái mức độ nghẹt của mạch máu cổ. Thì cái hệ thống mạch máu cổ này nó cũng thể hiện một phần nào cái hệ thống mạch máu chung của cơ thể của mình. Hoặc là khi mà cho thử về những cái mạch máu tim thì nó cũng gián tiếp nó nói đến những cái hiện tượng khác đang xảy ra cho cái não của mình. Cái đó là cái điều quan trọng lắm, vì cái một cách gián tiếp chúng ta có thể đoán được là người đó có cái nguy cơ như thế nào. Nếu mình chụp cái hình mà thấy cái mạch máu cổ nó bị nghẹt bao nhiêu phần trăm đó, ví dụ như 10%, 25%, 30%, 75% là mình biết cái người đó cái nguy cơ rất là cao. Tại vì nếu mạch máu lớn ở đây mà nó nghẹt 75% thì những mạch máu nhỏ ở trong thì nó có thể đã nghẹt 80-90% rồi.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, ngăn ngừa bằng cách là phòng bệnh hơn chữa bệnh thì ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà lỡ như xui rủi, mình phòng cũng không được, và mình có cái yếu tố di truyền hay là một cái yếu tố nào đó mà mình lỡ mắc phải tai biến mạch máu não hoặc là đột quỵ, thì xin bác sĩ hướng dẫn là trong lúc xảy ra cái cơn đột quỵ đó cần xử trí như thế nào nhanh tay và hợp lý.
Cái điều quan trọng nhất của tất cả những cái trường hợp mà nó xảy ra thình lình cho bất cứ bệnh nhân nào đó, về phương diện y học đó, thì tiếng Anh ta gọi là ABC. Chỉ dịch ra tiếng Việt thôi. A tức là airways, tức là phải lo có người đó có cái đường thở, họ có thở được hay không. Số 2 là B là breathing, người đó còn thở hay không. Còn thở mới sống được, nếu không có thở thì họ không có dưỡng khí hay chết. Số 3 là cardio, C là cardiovascular, tức là tim của họ nó còn đập hay không, có mạch hay không. Cái điều quan trọng nhất khi chúng ta gặp một người như vậy thì lấy cái tay mình để vào đây xem thử cái mạch họ còn đập hay không, mạch hay yếu, họ có thở hay không, và nó có cái gì nghẹt cái đường thở họ không, cái mũi họ có bị nghẹt gì không, cái những người lớn tuổi cái răng giả họ có làm nghẹt ra không, họ có bị nuốt cái gì thình lình mà họ không có đẩy ra được hay không. Thì đó là ba yếu tố nó áp dụng cho tất cả mọi trường hợp.
Kiểm tra ngay hơi kiểm thở ngay, nhịp tim và mạch đập.
Thì sau đó nếu chúng ta có cái khả năng hay là có sự hiểu biết, thì nếu mà người đó hoàn toàn ngừng thở mà tim người đập thì phải làm hô hấp nhân tạo. Còn nếu không, cái điều quan trọng nhất là phải tìm cách tìm cái những cái nơi để mà gọi, để mà có những người xe cấp cứu đến. Nhưng mà nó rủi là sao, nếu chúng ta ở trong cái vùng mà không có gì cả thì sao? Trong vùng làng quê thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta cần phải học cái những cái cơ bản về cái hô hấp, tức là thế nào để mà nhấn tim và giúp cho bệnh nhân thở trong một thời gian chờ đợi. Còn nếu không thì cứ để bệnh nhân xe kiếm nơi nào gần nhất, tới bệnh viện gần nhất, tới bệnh nào có cái những cái nơi y tế để người ta có thể giúp cho mình được.
Tức là sau khi kiểm tra mạch đập, hơi thở các thứ rồi là gọi ngay bác sĩ, gọi ngay cấp cứu. Nhưng mà thưa bác sĩ, trong lúc chờ cấp cứu đó có những cái gì mình có thể can thiệp được để giúp cải thiện tình hình hay không? Một số người cứ thấy người ta ngã lăn đùng xuống là cạo gió, giác hơi, cắt lễ, hay là xức dầu, xoa thuốc, những cái phương pháp can thiệp đó giới chuyên môn khuyên như thế nào?
Thực sự thì cái người bệnh nhân của chúng ta thì họ sẽ tìm cách thử mọi thứ. Họ có thể đấm bóp, họ xoa nắng, họ thoa dầu, họ giác lễ như dân. Nhưng mà cái điều đó nó không có lợi gì cả cho bệnh nhân. Thứ nhất là mình không có biết bệnh nhân đang bị cái gì. Cái số 2 là khi mà cố gắng làm như vậy đó, họ tự tin là họ làm như vậy thì bệnh nhân sẽ cứu được bệnh nhân, nhưng mà sẽ làm trễ cả một cái chiến trình để có thể cứu bệnh nhân. Tại vì vấn đề chữa trị của tai biến mạch não nó chỉ có giá trị thường thường trong 4 giờ đầu tiên mà thôi. Ngay cả tại Hoa Kỳ cũng vậy, nếu mà bị thì càng sớm càng tốt. Nếu chúng ta để quá cái thời gian mà rất là quan trọng đó, quá 4 tiếng đồng hồ, ở Hoa Kỳ hiện nay người ta nới ra khoảng 6 tiếng đồng hồ, và cái khả năng của họ nó cao hơn. Còn ở Việt Nam chúng ta thì càng sớm càng tốt, càng đi tới những cái trung tâm nào mà lớn càng tốt, và những cái nơi có những người chuyên môn họ làm về công việc đó. Không có thể đến một cái nơi mà quá nhỏ như là trạm y tế hay là những cái nơi mà ở trong phường như khóm, chúng ta không có đủ khả năng để làm chuyện đó.
Dạ vâng. Dạ. Tức là cái sự can thiệp của người nhà là chỉ là làm sao hô hấp nhân tạo tạo cho người ta được thích thở đều đặn thôi, chứ còn không can thiệp gì khác.
Dạ không, không có
cho uống nước.
Không có uống nước, tại vì cái nước nó sẽ làm người bị sặc và còn nguy hiểm cho bệnh nhân hơn. Dạ. Không có được bỏ thuốc, không có làm gì hết. Dạ. Cái điều quan trọng nhất là gọi để mà xin cấp cứu.
Dạ.
Và nếu chúng ta có may mắn có những người tới cấp cứu thì họ sẽ đưa bệnh nhân, nếu không đó thì tìm cái phương tiện đưa bệnh nhân tới ngay cái bệnh viện gần nhất của mình.
Một số người lại tin là ngay lúc mà ngã xuống đột quỵ thì cho uống aspirin ngay, tại vì cũng có những cái bằng chứng khoa học cho thấy là aspirin có thể giúp ngăn ngừa đột quỵ, cho nên khi mà cơn đột quỵ xảy tới cái cho uống ngay aspirin.
Aspirin nó chỉ có giá trị khi bệnh nhân còn tỉnh táo và họ có thể nói được và có thể uống được. Tại vì nó chỉ áp dụng nhiều trong trường hợp đột quỵ do tim mà thôi, tức là bị heart attack. Còn cái về cái não thường thường nó không có giá trị, tại vì nó phải mất nhiều thời gian để mà nó có tác động. Còn những cái người mà bị lên cơn đau tim và được đang đường chở tới bệnh viện đó, thì người ta cho uống trước để mà nó kịp, để mà khi mình đến bệnh viện đó thì đã có một ít phần nào những cái thuốc ở trong cơ thể thôi. Chứ còn trong việc đột quỵ thì chị nghĩ không phải là cái ý kiến tốt để mà cho uống cái gì cả.
Dạ,
thì đặc biệt những người bị hôn mê.
Dạ.
Còn những người mà thực sự mà chúng ta bị đột quỵ mà vẫn còn tỉnh táo, thì nói được, dần dần thì chúng ta có thể thử được, nhưng mà nó cũng không có giúp ích được nhiều trong trường hợp đó.
Dạ thưa bác sĩ, những cái điều nào mà bác sĩ lưu ý đặc biệt cần tránh trong khi xử trí đối với một bệnh nhân đang đột quỵ?
Cái điều quan trọng nhất là những cái người mà bị đột quỵ đó, đôi khi họ té.
Dạ.
Họ té thì mình không biết nó có bị chấn thương cái xương sống cổ hay không. Cái nguyên tắc để mà khiêng một cái người bệnh khi mà bị đột quỵ đó là phải có tối thiểu là 2-3 người và nâng, và cái cổ không có được gặp lại hay được xoay trở cái cổ,
phải thẳng cái cổ.
Phải thẳng cái cổ hay là có một cái đồ để mà nâng ở phía sau cái cổ. Giống như tất cả những trường hợp mà cứu thương người ta khiêng đó, thì tất cả cơ thể phải để nằm cho ngay. Thì mình không có biết bệnh nhân đã có những cái gì gãy đã xảy ra rồi. Có thể họ bị gãy xương sống cổ hay là bị cái sống ở dưới đùi, cho nên tại lúc đó họ té. Thì ra chúng ta cái điều đó quan trọng nhất là cái số 2 là cố gắng để cho cái giúp cái đường thở, tức là cái cổ chúng ta nó sẽ hơi ra như thế này để cho cái hơi thở nó vào dễ hơn, chứ không có gặp như thế này. Gặp như vậy thì rất là khó thở cho bệnh nhân. Thì đó là cái điều mà căn bản nhất. Và lúc nào cũng chú ý là cái đường thở của họ phải được thông, tức là bệnh nhân còn thở mới được. Nếu mà không có thở được là phải dùng hô hấp nhân tạo ngay. Thì mới hy vọng là cứu được bệnh nhân.
Dạ vâng. Một trong những cái phương pháp mà ngăn ngừa đột quỵ được phổ biến hiện nay đó là dùng aspirin. Thì lúc nãy Trà My cũng có nhắc tới, thì xin bác sĩ giải thích rõ là dùng aspirin đó là dùng liều lượng như thế nào, từ tuổi nào nên dùng, và có những cái gì cấm chỉ định hay không?
Aspirin thực sự nó cái dùng nó là như thế nào? Tại vì nhớ là trong cái hệ thống mạch máu của chúng ta đó, nó có những cái yếu tố ở trong cái cơ thể gọi là tiểu bản hay là platelets. Thì cái platelets đó có nhiệm vụ nó hàn gắn những cái vết thương của trên cái mạch máu. Thí dụ bây giờ một cái người bị đứt tại, thì tại sao cái máu nó, cái chỗ đó nó sau một thời gian nó sẽ lành lại. Nó có cục máu đông ở đó, thì cái cục máu đông đó nó được kết tụ lại bởi những cái yếu tố trong cái máu của mình gọi là tiểu bản hay là platelets. Nó sẽ tới đó nó tụ để mà nó hàn cái vết thương đó lại. Cái thuốc aspirin nó chỉ có nhiệm vụ làm giảm cái hiện tượng đó thôi. Tại vì mình không có muốn nó tới nó nghẹt luôn cái đường ống đó. Chính vì vậy cái aspirin nó chỉ có nhiệm vụ để trong trường hợp mà cái mạch máu nó bị nghẹt do cái cục máu đông nó đóng lên thôi, chứ không có giá trị nhiều trên trường hợp chảy máu não. Nếu chảy máu não mà chúng ta không biết mà cho uống aspirin thì nó lại tiếp tục chảy máu thêm, tại cái máu lúc đó nó không có đông lại được.
Dạ vâng.
Thì ra cái hại đó Bác sĩ không có khuyên người ta là trong trường hợp mà nghi ngờ là mạch máu, ta bấm vào máu não mà cho estrogen hay gì cả. Thường thường cái liều của nó là 81 mg để dành cho trường hợp bị tim. Chú ý là tim thì người ta sử dụng cái đó nhiều hơn.
Với lại những người bình thường đó bác sĩ, thí dụ như trên 50, trên 60, người ta cũng lo những cái nguy cơ bệnh. Thành ra người ta uống từ từ, uống aspirin từ từ để ngăn cái hiện tượng máu bị đông đó. Có nên không?
Thì cái đó là cái hiện nay được khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng.
Yeah.
Đặc biệt với cái điều kiện duy nhất là người đó không có bị dị ứng với aspirin.
Yeah.
Số 2, người đó không bao giờ bị bệnh bao tử và chảy máu. Và số 3 là khi mà họ uống đó, thì họ không bị chảy máu mũi hay là chảy máu qua đường hậu môn. À, tất cả những yếu tố hoặc là họ uống xong thì không có bị vết bầm trên da, thì khi mà họ không bị những cái phản ứng phụ đó thì họ được quyền uống.
Yeah.
Với cái điều kiện là cái đó sẽ giúp cho ngừa bệnh thôi.
Yeah. 81 mg một viên mỗi ngày.
81 mg.
Và có giới hạn thời gian không hay là uống lâu dài, năm này tháng nọ?
Khi đó là uống lâu dài, mỗi ngày một viên.
Yeah,
nhưng phải uống cái loại mà nó có cái vỏ bọc xung quanh để mà tránh cái phản ứng phụ của aspirin, gọi là enterocode EC. Tức là nó có chữ E và chữ C phía trước cho aspirin. Tức là cái viên aspirin đó đã có vỏ bọc rồi.
Dạ vâng.
Để mà tránh phản ứng phụ cho bao tử.
Dạ. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Trong lần gặp gỡ tới, mình sẽ bàn về cách điều trị đột quỵ như thế nào, phương pháp trị liệu ra sao để phục hồi. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Trần Văn Sáng vì thời gian và những thông tin bổ ích dành cho chương trình của Đài VOA.
Lần nữa xin cảm ơn Trà My và xin cảm ơn các quý khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 4 tháng 4 là ngày quốc tế ý thức về mìn và trợ giúp hành động về mìn. Dịp này là cơ hội để thế giới suy ngẫm về những tiến bộ đạt được lẫn những thách thức còn tồn tại trong việc khai quang các bãi mìn và những loại đạn dược chưa nổ, vốn là mối nguy cho thường dân tại hơn 60 quốc gia và những khu vực khác. Hoa Kỳ đang làm việc chặt chẽ với các đối tác trên toàn thế giới để giải quyết thách thức nhân đạo nghiêm trọng này, khiến cho nhiều người dân vô tội, kể cả trẻ em, gặp nguy hiểm. Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới yểm trợ tài chính lớn nhất cho những nỗ lực giải quyết những thiệt hại đối với con người do các bãi mìn và đạn dược chưa nổ gây ra tại nhiều quốc gia sau các cuộc xung đột, và làm giảm bớt khả năng của các loại vũ khí dư thừa không kiểm soát được gây nguy hiểm cho thường dân. Kể từ năm 1993, Hoa Kỳ đầu tư hơn 2,9 tỷ đô la vào an ninh và gỡ bỏ an toàn các loại mìn, vũ khí nhỏ, vũ khí nhẹ, dư thừa và đạn dược, cũng như gỡ bỏ an toàn các bãi mìn và chất nổ còn lại sau chiến tranh tại hơn 100 quốc gia. Hoa Kỳ đã tài trợ những chương trình trên toàn thế giới nhằm giảm bớt nguy hại của các loại vũ khí và đạn dược và tăng tiến an ninh cho các kho vũ khí. Mục đích là ngăn ngừa việc chuyển giao vũ khí cho các phần tử khủng bố và những tổ chức gây bất ổn khác. Qua chương trình tiêu hủy vũ khí cổ điển, chính phủ Hoa Kỳ đã hợp tác với các quốc gia đối tác và các tổ chức quốc tế kể từ năm 2003 để phá hủy hơn 39.000 hệ thống phòng không mang vác được dư thừa hay không được canh chừng cẩn thận, còn có tên là Manpads. Đây là loại phi đạn kê vai để phóng. Nếu lọt vào tay các phần tử khủng bố hay nổi dậy thì sẽ là một mối đe dọa trầm trọng cho ngành hàng không toàn cầu. Việc tích cực giao dịch với các cộng đồng qua chương trình giáo dục về nguy cơ của mìn bẫy đã ngừa được vô số người bị thương. Đồng thời Hoa Kỳ cũng tài trợ cho chương trình trợ giúp người sống sót, cung cấp thuốc men cần thiết và dịch vụ phục hồi cho hơn 250.000 người bị thương vì mìn bẫy đạn dược chưa nổ. Làm việc chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Quỹ nạn nhân chiến tranh Leahy của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao đã giúp vô số quốc gia tuyên bố không còn mìn bẫy nữa. Vào ngày nhận thức về mìn bẫy này, chúng ta thúc đẩy các nước khác cùng với chúng ta gia nhập đối tác quốc tế mạnh mẽ nhằm chia sẻ mục đích giảm bớt tác hại của mìn bẫy trên toàn thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm, ngày 5 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.